nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 96. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Ngũ uẩn bổn không, ngã nhân chúng sanh, mạc phi ngũ uẩn giả hợp, bổn lai giai không. Ngã là chỉ cái thân này của mình, bao gồm cả tâm tám thức, tư duy tưởng tượng. Nhân là chỉ tất cả chúng sanh hữu tình. Bên dưới chúng sanh cũng đã bao gồm tất cả chúng sanh vô tình, cho đến tất cả hiện tượng tự nhiên, thảy đều bao gồm ở trong đó. Tất cả mọi hiện tượng, giống như trong Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng đều là ngũ uẩn giả hợp. Ngũ uẩn là từ trên sự phân loại lớn mà nói. Ở trong mỗi uẩn đều phân chia chi tiết là vô lượng vô biên. Cho nên Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: nhỏ như vi trần, lớn như thế giới, do vô lượng nhân duyên tạo nên. Vô lượng nhân duyên quy nạp, đem nó quy nạp thành năm loại lớn, gọi là ngũ uẩn. Cho nên ngũ uẩn là năm loại lớn: sắc thọ tưởng hành thức, năm loại lớn này vốn dĩ đều là không. Năm loại lớn này cũng không thể được. Vì sao vậy? Năm loại lớn này nó cũng là pháp duyên sanh, cũng không phải thật. Cái gọi là tướng thọ giả là niệm niệm đổi dời, chính là tướng tương tục. Tương tục sát na sanh diệt cũng không phải thật, cũng là giả. Chúng ta hiện nay nói là tương tục trên thời gian, kỳ thực nếu nói lời chân thật thì thời gian hoàn toàn không tồn tại. Thời gian không phải thật. Và cái cảnh giới này thật sự không dễ hiểu. Nếu như chúng ta dùng phim ảnh để quan sát thì có thể thể hội được một chút ý nghĩa. Khi phim đang hiển thị, có trước sau, có tương tục, đó chính là thời gian. Nếu như bạn thử nhìn cái cuộn phim âm bản nguyên khối lớn đó thì không có thời gian, không có trước sau. Thời gian là không có rồi. Từ đó cho thấy thời gian là do được đặt ở trên máy cho thấy một ảo ảnh. Kỳ thực không có thời gian, toàn là đồ giả. Không có gì là thật cả. Chấp trước là sai rồi, không chấp trước là đúng. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát không chấp trước. Không chấp trước chính là giác. chính là trí huệ. Chấp trước chính là mê, chính là bất giác. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Lật qua đoạn thứ 5, Lăng Nghiêm vân: Tướng diệt nhất thiết kiến văn giác tri, nội thủ u nhàn do vi pháp trần phân biệt ảnh sự. Kỳ bệnh tại nhất thủ tự, hữu sở thụ tức thị sở chấp, hà cố như thị kiến vị triệt để cố. Trên kinh Lăng Nghiêm đoạn kinh văn này là Thế Tôn phê bình A-la-hán tiểu thừa. Tiểu thừa chứng được quả gì tối cao là quả A-la-hán, là cảnh giới gì vậy? Phật đem nó nói ra rồi. Những người này dù cho diệt tất cả kiến văn giác tri, chính là đem kiến tư phiền não đoạn hết rồi. Tam giới 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc, thảy đều đoạn hết rồi. Chứng nhập thiên chân niết bàn. Thiên chân niết bàn là cái gì vậy? Phật nói nó là giữ ưu nhàn bên trong, là tình cảnh như vậy. Đây là thiên chân niết bàn. Câu nói dưới đây đã đem chân tướng của nó nói ra rồi. Vẫn là pháp trần phân biệt ảnh sự. Ý nghĩa của câu nói này là rất rõ ràng. Họ vẫn là mê hoặc điên đảo, hoàn toàn chưa có thật sự giác ngộ. Đây là đem cái cảnh giới đó của A-la-hán nói ra. Chúng ta thông thường cho rằng A-la-hán là rất tuyệt vời, không biết được họ là cái cảnh giới này. Như thế, vấn đề của họ xảy ra ở chỗ nào vậy? Xảy ra ở chữ thủ. Thủ chính là chấp trước. Họ chấp trước ở trong cái cảnh giới u nhàn đó của họ. Cái cảnh giới đó là tất cả sắc pháp đều không có, là không. Họ chấp không. Thiên nhân tứ không, chấp trước không. Bởi vì họ phiền não chưa đoạn, cho nên họ không thể xuất tam giới, chỉ có thể sanh về trời vô sắc giới. Nếu như họ phiền não đoạn rồi, họ liền siêu diệt trời vô sắc giới, họ đã chứng quả A-la-hán rồi. Cho nên A-la-hán khác biệt giới thiên nhân vô sắc giới là ở chỗ này. Thiên nhân vô sắc giới, cái định đó cũng rất khá, tứ thiền bát định. Họ là tu đến thiền định cao cấp nhất ở trong tam giới. Thiền định của A-la-hán sâu hơn họ một cấp nữa, đột phá tam giới. A-la-hán diệt tất cả kiến văn giác tri, và thiên nhân tứ không, không phải diệt là phục. Phục được kiến văn giác tri, họ phục được, họ chưa có đoạn. Chúng ta nói phục phiền não, họ chưa có, không phải đoạn phiền não. A-la-hán là đoạn phiền não. Những người này là phục phiền não, dùng định công đem tập khí phiền não đè xuống, không cho khởi hiện hành. Cho nên họ có thể đến định thứ 8. Đến đây là hết rồi, không thể vượt hơn được nữa. Những người này, người tứ thiền bát định, không thể sánh bằng quả tu đà hoàng. Tu Đà Hoàng không thể đến được cái công phu này. Tu Đà Hoàng vẫn còn qua lại trời và nhân gian 7 lần. Tại vì sao Tu Đà Hoàng được xưng là thánh nhân? Người công phu đến định thứ 8 không thể xưng là thánh nhân. Điểm này mọi người nhất định phải hiểu rõ. Tu Đà Hoàng đã diệt 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Họ diệt rồi. Những người định thứ 8 này, những thiên nhân này, họ là phục xuống chứ chưa có diệt. Cho nên họ cái công phu đó không sánh bằng Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng qua lại trời và nhân gian 7 lần nữa là chứng A-la-hán, quyết định không đọa 3 đường ác. Nhưng mà người giáng sinh về trời vô sắc giới thì sau khi thọ mạng hết rồi, thọ mạng hết rồi chính là định công mất hết, nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Họ đọa tam đồ. Cái này Phật ở trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng. Họ tại vì sao bị đọa tam đồ gì? Bán pháp. Họ không biết cảnh giới của mình, cho rằng cái công phu đó chính là trong kinh gọi là cảnh giới của Đại Niết Bàn. Họ không biết họ ở trời tứ không, cho rằng mình chứng được Đại Niết Bàn rồi, vĩnh viễn bất sanh bất diệt rồi. Định thứ 8, cái công phu đó cao nhất, chỉ có thể duy trì được 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp hết rồi, họ phải đọa lạc. Khi đọa lạc thế thì phỉ báng Phật rồi, cho rằng kinh mà tất cả chư Phật nói ra là đồ giả. Tôi đã chứng được Đại Niết Bàn, sao vẫn còn bị thoái chuyển chứ, vẫn còn bị rơi trở lại. Bởi vì cái niệm này, cái niệm này gọi là bán pháp, phỉ bán tam bảo. Tội nghiệp phỉ bán tam bảo là đọa địa ngục A Tỳ. Nguyên nhân là như vậy. Cho nên chúng ta đối với tam bảo phải kính, quyết định không được phỉ bán. Bồ Tát Phổ Hiền vì chúng ta lễ kính chư Phật. Chúng ta có làm được chưa? Chúng ta thấy người này được, ưa thích, thấy người kia chứng mắt không vui. Vậy thì đã đi ngược lại với lời dạy của Bồ Tát Phổ Hiền rồi. Đây là không phải tu học Đại Thừa. Chúng ta nếu tu hành, tu hành hai chữ này giảng như thế nào vậy? Đã đem quan niệm sai lầm, cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cách làm sai lầm, cách nói sai lầm của chúng ta điều chỉnh trở lại, gọi là tu hành. Tu hành không phải bảo bạn từ sớm đến tối ở trước tượng Phật lại lục, bảo bạn đọc kinh, bảo bạn niệm Phật. Không phải cái ý này, là bảo bạn điều chỉnh hành vi sai lầm. Hành vi sai lầm nếu như không điều chỉnh, bạn mỗi ngày lại Phật niệm Phật vẫn phải đọa tam đồ. Cái này các vị phải biết. Phật pháp là tâm pháp, phải dùng công phu ở trên tâm địa, không phải ở trên hình thức. Phải tu cho đến thực sự có thể kính người, có thể tôn kính người khác, có thể yêu thương đại chúng. Phải tu từ chỗ này. Tu lễ kính phải bắt đầu tu từ chỗ nào vậy? Bắt đầu tu từ chỗ oan gia đối đầu. Người ta chán ghét, người ta hận nhất, ta trước tiên phải tôn kính họ. Đây đã có thể tôn kính họ rồi thì mọi cái khác không có gì để nói nữa. Trước đây có một đồng tu đã hỏi tôi, pháp sư thế phải làm như thế nào? Tôi hỏi nhà anh có thờ bằng thờ Phật không? Anh ta nói nhà con có thờ Phật. Anh mỗi ngày có làm thời khóa sớm tối không? Mỗi ngày cũng có làm thời khóa sớm tối. Tôi nói tốt rồi, anh ở bên cạnh tượng Phật mà anh thờ đó, thờ thêm cái quan gia đối đầu đó nữa, thờ thêm cái bệ vị trường sinh, thờ ở bên cạnh tượng Phật, mỗi ngày lạy Phật cũng lạy họ, niệm Phật cũng niệm họ. Anh ta cũng rất hiếm có, cũng làm theo. Là một thời gian liền nói với tôi, pháp sư, vẫn không được. Tôi nhìn thấy họ vẫn còn nổi giận. Thế thì làm sao bây giờ? Tôi liền nói với anh ta, công phu của anh không đủ. Để tôi nói lời chân thật, công phu không đủ, tiếp tục nỗ lực. Đến ngày nào xem những quan gia trái chủ này thấy tôn kính giống như Phật vậy, thì lễ kính chư Phật của bạn mới tu được ít Phật. Hạnh Phổ Hiền nói thì nghe dễ, thật không dễ dàng. Bồ Tát Phổ Hiền là cung kính tất cả, không có một người nào không tôn kính. Cái này không chăm chỉ tu thì không thể thành tựu. Người tu hành Phổ Hiền đó là giai đoạn rất cao, đó không phải là thông thường. Đây là cái mà Đại Bồ Tát tu. Tu hành Phổ Hiền niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết định là sanh thượng thượng phẩm. Cho nên bạn phải biết được cái gì gọi là hạnh Phổ Hiền, phải hiểu rõ ý nghĩa, phải biết cách tu như thế nào. Không phải nói qua cửa miệng thế thì được rồi, phải thật sự đi làm. Đối diện tất cả cảnh giới thuận nghịch này, xem có thể sanh tâm bình đẳng hay không, xem có thể sanh tâm thanh tịnh hay không, xem có thể sanh tâm từ bi hay không, đó mới gọi là hạnh Phổ Hiền chân thật. Như vậy A-la-hán, Bích Di Phật, Bồ-Tát Quyền Giáo, vấn đề của họ là ở một chữ thủ. Thủ là gì vậy? Chấp trước vi tế. Chấp trước thô họ không còn nữa, họ đoạn rồi, kiến tư phiền não đoạn hết rồi. Họ còn chấp trước vi tế. Cho nên chữ thủ này chính là sợ chấp. Có sợ chấp thì đương nhiên có năng chấp. Loại chấp trước vi tế này Bồ Tát Đẳng Giác cũng có. Bồ Tát Đẳng Giác nếu như không có thì một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng đó đã phá rồi, họ đã viên mãn thành Phật rồi. Một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng, tại vì sao vẫn chưa phá vậy? Họ vẫn là thủ. Đó là cái thủ rất vi tế. Cái này nếu A-la-hán so với các Bồ-Tát thì cái tướng thủ đó là quá thô rồi. Đương nhiên so với chúng ta mà nói thì chúng ta quả là không thể thấy ra được. Đem so với Phật thì vô cùng rõ rệt. Hà cố như thị, kiến gì triệt để cố. Kiến là kiến giải. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh chưa có sáng tỏ triệt để. Giống như điều vừa mới nói, Phật nói với chúng ta tất cả mọi hiện tượng đều là tướng tương tục sát na sanh diệt. Cái này A-la-hán chưa nhìn thấy. Nếu họ nhìn thấy rồi thì họ nhất định sẽ buông xả ngay, sẽ không còn thủ nữa. Họ chưa nhìn thấy. Cái này là ý nghĩ vô cùng vi tế. Thông thường trong Kinh Đại Thừa nói Bồ Tát Bát Địa mới nhìn thấy. Đây là niệm vi tế ở trong A-lại gia thức. Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy rồi, chuyển A-lại gia thành đại viên cảnh trí. Thất địa trở về trước đều vẫn chưa có chuyển A-lại gia thành đại viên cảnh trí, Bát Địa mới chuyển A-lại gia thành đại viên cảnh trí. Bát Địa tại vì sao có thể chuyển vậy? Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy cái chân tướng này, nhìn thấy cái tướng tương tục sát na sanh diệt này, họ nhìn thấy rồi. Không nhìn thấy mà biết chuyển từ đâu bây giờ? Vì chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, cũng sẽ biết được chúng ta tự mình nhất định phải nhìn thấy lỗi lầm của mình mới có thể đem lỗi lầm sửa đổi. Bản thân bạn không nhìn thấy lỗi lầm mà biết sửa từ đâu? Các vị phải biết, sửa lỗi chính là tu hành, chính là đem lỗi lầm sai trái của bạn điều chỉnh trở lại. Bản thân bạn không biết bạn có sai trái gì, bạn còn tu được cái gì chứ? Ở trong tất cả đại chúng có hai loại người không có lỗi lầm. Phật không có lỗi lầm, Phật gọi là tu hành viên mãn rồi, không có chỗ để sửa nữa, không cần phải tu nữa, Phật không có lỗi lầm. Người thứ hai là phàm phu không có lỗi lầm. Phàm phu lỗi lầm đầy mình mà không biết lỗi lầm ở chỗ nào, cho nên cũng không biết sửa. Những người nào biết lỗi lầm gì? Từ Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa đến Bồ Tát Đẳng Giác, họ mỗi ngày phát hiện lỗi lầm của mình, hằng ngày đang điều chỉnh hành vi của mình. Mãi cho đến tu hành thành Phật, ở trong Phật Pháp thường nói khai ngộ. Cũng có không ít đồng tu gặp tôi hỏi tôi, Pháp Sư, thế nào gọi là khai ngộ vậy? Cảnh giới của khai ngộ là như thế nào? Thầy có thể nói cho con biết không? Mọi người đối với cái danh từ này đều cảm thấy cái danh từ này rất thần bí, rất huyền. Thực ra vô cùng đơn giản. Sao gọi là khai ngộ vậy? Bằng biết được lỗi lầm của mình là khai ngộ rồi, bạn đã giác ngộ rồi. Bạn mỗi ngày có thể phát hiện ra một lỗi lầm của mình là bạn mỗi ngày giác ngộ, có thể đem cái lỗi lầm này sửa đổi lại, đó gọi là tu hành. Bạn là đang tu hành thật, dụng công phu thật. Cho nên tại sao cổ đức, câu chuyện về Hàng Sơn Thập Đắc rất nhiều người đều biết. Hàng Sơn Thập Đắc ở chùa Quốc Thanh nhìn thấy Pháp Sư đại chúng ở trong tự diện đang tụng kinh, đang tụng giới, đang bố tát. Họ ở ngoài cửa cười nói những lời mỉa mai. Nói ra điều rất khó nghe. Vì sao vậy? Làm bộ giả vờ không có một chút xíu quan hệ gì với tu hành. Tu hành là điều chỉnh hành vi sai lầm. Không có. Không có tu hành là giả. Hàng ngày đọc kinh, đọc suông thôi. Hàng ngày tụng kinh, tụng suông thôi. Chưa có làm được. Lời dạy ở trong kinh điển, câu nào làm được rồi? Người niệm kinh Kim Cang rất nhiều, rất nhiều. Người nào có thể lìa tướng, lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng cảnh giới? Ai vậy? Bạn thấy ở đâu? Có người lìa tướng. Lìa tướng là thọ trì kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói đi nói lại, thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Kinh Kim Cang thọ trì như thế nào vậy? Phần trước ba đoạn kinh văn chúng ta vừa rồi mới học qua cái này không bao lâu, có lẽ còn nhớ rất rõ ràng. Lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, ở trong tứ cảnh giới đã nói ba cái. Nhỏ là vi trần, lớn là thế giới. Cái thứ ba là 32 tướng, thần tướng. Cho nên ba đoạn kinh văn này hợp chung lại giảng, ý nghĩa của nó chính là bảo chúng ta không được phép chấp trước thân tâm thế giới. Thân tâm thế giới tất cả buông xả, không còn dính mắc trong tâm nữa, thì người này mới gọi là thọ trì Kinh Kim Cang. Có thể thấy thọ trì Kinh Kim Cang không phải hàng ngày đọc tụng. Rất nhiều người hiểu lầm cho rằng mỗi ngày đọc tụng gọi là thọ trì Kinh Kim Cang. Cái này được quá đổi sai lầm. Thọ trì là phải đem nó làm được, đó mới gọi là thọ trì. Cho nên chữ kiến này chưa có thấu triệt, lý chưa có thấu triệt, chân tướng sự thật chưa có thấu triệt, họ mới có thủ, mới có chấp trước. Nếu như thật sự thấu triệt rồi thì đương nhiên buông xả. Tôi đã giảng qua với các bạn rồi, lập tức buông xả, tuyệt đối không có lo âu nữa. Vì sao vậy? Biết thảy đều là giả. Bạn có tài sản, bạn có nhà, suy nghĩ đứa con nào đối với ta tốt, phải làm thế nào giao cho nó. Đây cũng là không buông xả. Giao cho người ta vẫn chưa buông xả. Thật sự buông xả rồi thì mọi thứ tùy nó vậy, hoàn toàn không liên quan. Đó gọi là buông xả. Vẫn còn có cái này, giao cho đứa này, cái kia giao cho đứa kia, là chưa buông xả. Phiền phức rồi, sau khi giao cho nó rồi, đời sau còn muốn đòi nợ nó. Đời trước tao giao cho mày nhiều như vậy, mày còn phải trả cho tao. Tất cả chúng sanh gia thân quyến thuộc, nói bốn loại duyên, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, là như vậy mà thôi. Đúng là cái quan hệ như vậy. Cho nên thực sự giác ngộ rồi, giao cho ai, ý nghĩ giao cho ai cũng không có nữa, rất sạch sẽ, không còn nghĩ những thứ này nữa. Đó mới gọi là buông xả. Người đó thật sự là người thọ trì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Họ thực sự thọ trì rồi. Chúng ta xem một đoạn sau cùng. Kim thử nhân ký trị kiến, ngã nhân đặng tướng, tức thì phi tướng. Thị năng động minh nhất thiết tướng, hữu tức phi hữu giả. Cố năng kiến như bất kiến, tuy vạn tượng phân dân, nhi hùng thứ thái nhiên. Tuệ triệt tam không, chân thị đại căn khí giả, cố viết đệ nhất hy hữu. Người này đương nhiên là đệ nhất hy hữu. Họ xứng đáng được khen ngợi là đệ nhất hy hữu này. Đây chính là tu Bồ Đề. Ở trong bổn kinh tưởng tượng ra một người như vậy, nếu như ở trong thời kỳ mạt pháp xuất hiện một người như vậy thì người này đúng là đệ nhất hy hữu. Hơn ngày quá nhiều rồi. Cũng chính là nghe thấy Kinh Kim Cang có thể buông xả triệt để. Về lý, họ là thật sự sáng tỏ. Phàm sự hữu tướng, giai thị hư vọng, thật sự sáng tỏ rồi. Biết tất cả tướng không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Ý nghĩa của hai câu phía trước. Cho nên họ ở trong dạng tượng, cũng chính là nói ở trong đời sống thường ngày, thấy và không thấy hợp nhất rồi. Thấy cùng không thấy hợp nhất. Thấy với không thấy là một. Nghe với không nghe là một. sáu căn viên dung với cảnh giới sáu trần bên ngoài thành một thể rồi. Đoạn kinh văn này là cái ý này. Vạn pháp đều như, vạn pháp không hai, họ vào cảnh giới này. Cho nên cái thế gian này, phàm phu chúng ta nhìn thấy, ngày nay cái thế giới này là thời đại loạn. Những người thật sự vào cảnh giới Kim Cang Bát Nhã thì thiên hạ thái bình. Vô sự rồi. Tại vì sao chúng ta nhìn thấy trên thế giới những chuyện này nhiều như vậy? Chúng ta vọng tưởng nhiều, phân biệt nhiều, chấp trước nhiều, cho nên nhìn thấy cảnh giới bên ngoài vô cùng phức tạp. Và người này họ vọng tưởng không còn nữa, phân biệt không còn nữa, chấp trước không còn nữa. Họ thấy thế giới là một tướng. Là tướng thanh tịnh, bình đẳng. Vì thế, có thể chứng minh, lời Phật nói ở trên kinh, y báo tùy theo chánh báo chuyển, quả nhiên không sai. Chánh báo là tâm, tâm tịnh thì hoàn cảnh bên ngoài là tịnh. Nếu như tâm là ô nhiễm thì hoàn cảnh bên ngoài là ô nhiễm. Chúng ta nếu muốn sống trong môi trường tốt thì tu tâm thanh tịnh, tu tâm thiện, tâm địa thanh tịnh lương thiện, thì hoàn cảnh đâu có chuyện không tốt lành. Nhỏ là một gia đình, một công ty, cửa hiệu, đoàn thể, có thể làm được mọi thứ công khai, nhân sự công khai, tài vụ công khai, thì tâm bình rồi, mọi người bình rồi. Bình rồi liền được an ngay, an rồi liền được lạc ngay. Cho nên bạn thử xem văn tự Trung Quốc, chữ trước là nhân, chữ sau là quả, vô cùng thú vị. Chữ phía trước không có thì phía sau quyết định không có. Chúng ta nói tu hành là phải từ những chỗ này mà tu. Chúng ta đối với người, đối với việc phải chí công vô tư, tất cả công khai, không hề che giấu. Hiện nay hầu hết mọi người đều có trọng quyền riêng tư, rất đáng thương. Quyền riêng tư này không được để người khác biết. Người khác không biết, nhưng quỷ thần biết. Không những quỷ thần biết, yêu ma quỷ quái có chút ít thần thông họ cũng biết. Bạn xem, đối với quỷ thần, đối với việc yêu ma quỷ quái còn không thể che giấu được, thì việc gì đối với người phải che giấu chứ? Chuyện này hoàn toàn vô ý nghĩa. Có thể có cái ý niệm này, tâm của bạn làm sao mà an được chứ? Tâm bạn không bình, bạn sẽ không an, bạn sẽ không có được lạc. Bạn chẳng phải là tự mình gây khó khăn cho chính mình sao? Đời sống sống rất vất vả. Vất vả từ đâu mà có vậy? Từ quyền riêng tư mà ra. Người học Phật có trí huệ, đầu óc sáng suốt, suy nghĩ thật kỹ, thấy rất thú vị. Chúng ta quyết định không cần cái thứ này, thì trong lòng mới thản nhiên, thản nhiên mới tự tại, mới vui sướng. Người như vậy thật sự có trí huệ, tuệ triệt tam không, nhân không, pháp không, không không. Cái này gọi là tam không. Họ thấy đều buông xả rồi, không chấp hai bên, không chấp cũng không chấp. Đây chính là ý nghĩa của tam không. Người này mới là bậc đại căn khí chân thật. Đại căn khí chính là có tư cách tu học đại pháp. Cái gì là đại pháp vậy? Hạnh nguyện phổ hiền là đại pháp. Hạnh nguyện phổ hiền là hạnh mà pháp thân đại sĩ tu. Cần cái điều kiện này mới có thể tu pháp phổ hiền. Cố viết đệ nhất hy hữu, đây chính là đệ nhất hy hữu chân thật. Cho nên tôn giả Tu Bồ Đề không thể không khâm phục. Xem tiếp đoạn dưới đây. Hà dị cố ly nhất thiết chư tướng, tắc danh chư Phật. Nhược năng ly nhất thiết chư tướng, tiện chứng pháp thân. Cố viết tắc danh chư Phật, giống như phía trước đã nói, đến lúc tuệ triệt tam không, chính là cái vừa mới nói, có buông xả rồi, không cũng buông xả rồi, buông xả cũng buông xả rồi. Đây chính là pháp thân đại sĩ. Cái cảnh giới này chính là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Xem bạn công phu sâu hay cạn. Cạn nhất là phá một phẩm vô minh. Nếu như người công phu sâu có thể phá một phẩm vô minh, như thế đây chính là nói chư Phật. Cái chư Phật này dưới đây nói chư Phật có hai thuyết, có hai ý nghĩa, có hai cách nói. Một là mười phương ba đời chư Phật, đây là một ý nghĩa. Hầu hết mọi người chỉ biết cái ý nghĩa này. Chư Phật mà trên Kinh Kim Cang nói là không phải cái ý nghĩa này, là cái ý nghĩa này dưới đây. Nhất vi sơ trụ dĩ thượng, cực quả dĩ tiền, danh phần chứng giác. Cái mà Đại sư Thiên Thai gọi là lục tức Phật, phần chứng tức Phật, chính là chư Phật. Từ sơ trụ viên giáo mà cho đến đẳng giác, 41 vị pháp thân đại sĩ phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, là chứng được quả vị Phật. Phần chứng quả vị Phật, phần chứng là Phật thật, không phải Phật giả. Đây là thật. Phải lìa tướng mới có thể chứng, mới có thể thành Phật. Nắm bắt tất cả tướng này rất chắc, không chịu buông tay thì không thể thành Phật được rồi. Buông xả liền thành ngay, không buông được không thể thành Phật. Cái này các vị phải biết. Người không buông xả thì tạo lục đạo luân hồi, người buông xả thì ra khỏi tam giới. A-la-hán tam giới có, họ buông xả rồi. Họ chấp trước không, không, không chịu buông xả, cho nên rơi vào thiên chân niết bàn, nội thủ u nhạc, do di pháp trần phân biệt ảnh sự. Bồ-Tát thông minh, không cũng buông xả, không, không cũng buông. Cho nên họ đã vào Phật vị, quả vị phần chứng Phật. Tổng cộng 42 cấp bậc, kể cả Phật quả cứu cánh viên mãn, cuối cùng hợp chung lại là 42 cấp bậc. 42 cấp bậc này đều gọi là chư Phật. Cho nên chư Phật ở chỗ này là chỉ 42 cấp bậc này. Thử nhân năng ly nhất thiết chư tướng, thị dĩ chứng đắc pháp thân. Việc tức thị tính tâm thanh tịnh, tác sanh thực tướng. thành tựu đệ nhất hy hữu công đức. Đây là sự thật, đây là việc tốt chân thật. Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức hết lòng hết dạ, không biết đã nói biết bao nhiêu lần, khuyên chúng ta, khuyên hoài không tỉnh. Khi nghe xong cũng mỉm cười, cũng gật đầu, hay quá. Ra khỏi cửa giảng đường vẫn chấp trước như cũ, cũng không buông xả như cũ. Từ chỗ này chúng ta có thể thấy ra được, phàm phu vô lượng kiếp đến nay tập khí sâu nặng cỡ nào. Thành Phật vốn dĩ không khó, buông xả liền thành ngay, vẫn cứ không buông được. Khó là khó ở không buông được. Tôi lúc ban đầu nghe Phật Pháp là năm 26 tuổi. Thầy của tôi, tiên sinh phương Đông Mỹ, đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Tôi mới biết Phật Pháp thật hay, mới biết được. Ban đầu đối với Phật Pháp sinh ra hiểu lầm rất nặng, luôn cho rằng Phật giáo là mê tín. Chúng ta có loại hiểu lầm này, nó thực ra cũng không thể trách được chúng ta. Không có người nói rõ ràng cho chúng ta. Nhìn thấy những việc mà Phật giáo làm ở bề ngoài, hàng ngày tụng kinh siêu độ cho người chết, chúng ta luôn cảm thấy đây là mê tín, còn thua xa Cơ Đốc giáo. Cho nên nhìn trên hình thức tạo cho chúng ta sự phản cảm rất lớn. Không biết ở trong Phật Pháp còn có những thứ quý báu như vậy, không biết được. Thầy Phương giải thích rõ ràng, nói minh bạch cho tôi, vậy tôi mới quay trở lại khâm phục năm dốc sắc đất đối với Phật Pháp. Duyên của tôi rất thù thắng. Thầy Phương nói rõ cho tôi, đại khái chưa đến một tháng, cũng chính là thời gian xem khoảng gần một tháng, tôi có duyên gặp được đại sư Chương Gia. Tôi đi gặp ngài. Tôi câu nói đầu tiên thỉnh giáo với ngài là: con biết Phật Pháp hay, hay vô cùng, con rất khâm phục, rất ưa thích. Con xin hỏi đại sư, có phương pháp gì để con bỗng chốc liền có thể vào được không? Hy vọng thành Phật thật nhanh. Vấn đề tôi hỏi không đơn giản, thẳng thắn. Nhưng mà đại sư Chương Gia không có lập tức trả lời. Thầy nhìn thẳng vào tôi, cái ánh mắt đó rất lợi hại. Nhìn nửa tiếng đồng hồ không nói lời nào, không nói câu nào. Nửa giờ này thầy nhìn tôi cũng nhìn thầy. Hai người chúng tôi cứ mãi nhìn nhau. Nửa giờ tâm định lại rồi. Cái cách dạy học này của thầy thật sự là cao siêu, chúng tôi xưa nay chưa thấy bao giờ. Thầy khiến cho tôi toàn bộ tâm trạng ổn định trở lại, mới nói với tôi: tâm trạng dao động vô ích, giống như chúng ta hiện nay giảng kinh giảng nhanh như thế này, các bạn nói tôi nói chậm là quá nhanh rồi. Đại sư Chương Gia nửa giờ mới nói một câu. Nếu bạn không có tâm nhẫn nại, thế thì vô phương rồi. Tôi ở nơi đây nửa giờ nói một câu thì các bạn đều đi sạch hết rồi. Đây chính là nói định công của các bạn không bằng tôi. Tôi có tâm kiên nhẫn đợi chờ, đợi đến nửa giờ đồng hồ, chỉ nói có một chữ: có. Sau đó lại không nói nữa, lại không nói nữa, lại để tôi đợi. Cái thời gian đợi này tương đối ngắn một chút, đại khái khoảng chừng 10 phút. Nói với tôi hai câu nói, nói rất chậm, nhìn cho thấu, buông cho được, không có nhanh như tôi. Tôi nói rất chậm, nhìn cho thấu, buông cho được, là hoàn toàn giống như trên kinh này nói vậy. Định công của chúng ta không bằng họ. Cho nên hai câu nói này tôi hiểu, hiểu rõ ý của thầy. Tôi lập tức thỉnh giáo thầy, bắt tay làm từ đâu? Tôi đưa ra cái vấn đề này. Lần này thời gian ngắn một chút, khoảng chừng 15 phút. Sau 15 phút, nói với tôi hai chữ: bố thí. Tôi lần đầu tiên gặp mặt thầy, thời gian đại khái là 1 giờ rưỡi đến 2 giờ, chỉ nói mấy câu này. Tôi khâm phục cách dạy học của thầy, bởi vì cách hướng dẫn này của thầy, mỗi chữ thầy nói với bạn, bạn cả đời cũng không thể quên được. Những lời mà tôi ở đây nói với mọi người, sau khi ra khỏi cửa hỏi bạn giảng cái gì đều không biết rồi. Cho nên không bằng cái phương pháp đó của đại sư Chương Gia. Từng câu từng chữ khiến bạn vĩnh viễn không quên. Cái này lợi hại. Tôi chia tay thầy. Bản thân thầy vô cùng từ bi, tiễn tôi ra cửa. Tiễn ra đến cổng, bèn vỗ vào che tôi, nói với tôi: tôi hôm nay dạy anh 6 chữ, anh hãy cố gắng làm trong vòng 6 năm. Tôi cũng rất lạ, quả nhiên nghe lời rồi, thực sự làm 6 năm. Đến năm thứ 6 đã có thể bố thí rất sạch sẽ. Ngoài tấm chăn đắp lúc đi ngủ và hai bộ y phục thay đổi ra, thấy đều không có gì cả, đều xá sạch rồi. Thầy bảo tôi bố thí, bố thí hết rồi. Tôi làm thật, làm theo thật. Nhưng mà vào lúc đó đã có cảm ứng là rất nhiều chuyện. Trước khi còn chưa xảy ra, khoảng chừng trước 1 tháng, trước 2 tháng, tôi đã có thể biết được. Nguyên nhân gì vậy? Tâm thanh tịnh, không có gì khác, chẳng có gì là kỳ lạ cả. Bạn thật sự có thể buông xả. Buông xả được, không lo. Bạn không nên cho rằng tiền của tôi đều buông xả rồi, tôi ngày mai phải ăn cơm làm sao đây? Ngày mai ăn cơm tự nhiên có người dâng cho bạn, quá tự tại rồi, không cần mình đi nấu. Bạn có tiền vẫn phải tự mình đi nấu, không có tiền người ta đem đến dâng lại. Bạn nói cái này tự tại biết bao. Quá tự tại rồi. Bạn đi du lịch, bạn thấy bạn có tiền, bạn còn phải đi mua vé máy bay, còn phải đi xếp hàng. Không có tiền, người ta tặng vé máy bay đến trước mặt bạn, việc gì cũng không cần làm, tự tại biết bao. Nhưng mà khó nhất là gì vậy? Khó nhất là bạn không chịu tin, bạn không dám làm. Cái này là khó nhất. Cho nên tôi vào lúc đó cũng thật sự là không hiểu làm sao. Tại vì sao ngài lại dạy tôi liền tin, tôi liền chịu làm theo. Bảo tôi làm 6 năm, 6 năm quả nhiên có cảm ứng. Cho nên tôi trong đời này được sự chỉ đạo của thầy rất vô cùng nhiều. Những lời mà thầy nói với tôi, từng câu đều linh nghiệm, đều thành hiện thực. Lão sư này thật sự là đại thiện tri thức. Có thể thấy lìa tướng, xả là tu hành thật, công phu thật. Đặc biệt phải xả niệm, đem ý nghĩ tham sân si xả sạch, đem ý niệm nhân ngã thị phi xả sạch, đem ý nghĩ được mất xả sạch, thì phiền não của bạn sẽ trừ bỏ được rất nhiều. Phiền não trừ hết rồi thì tâm thanh tịnh ngay, trí huệ liền sanh. Cho nên nói tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Thực tướng là trí huệ, trí huệ bát nhã. Đây là chúng ta gọi là căn bản trí. Sau khi được căn bản trí rồi, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần liền thông đạt, liền sáng tỏ. Cái hậu đắc trí đó tự nhiên hiện tiền, vừa tiếp xúc liền sáng tỏ. Cho nên tại vì sao không làm thật? Phật Bồ Tát không có lừa gạt chúng ta. Từng câu nói đều là lời chân thật, có tình cảm, quan tâm, yêu thương đối với chúng ta. Đáng tiếc, chúng ta những người này đều là những đứa con ngỗ nghịch, không chịu nghe lời, thế thì vô phương rồi. Tuy là không nghe lời, họ vẫn yêu thương, họ vẫn không có từ bỏ chúng ta. Sở dĩ thực tướng chư Phật giai thị giả danh, tức giai bất khả chấp. Cho nên đối với những danh tướng này, danh tướng cũng là pháp do nhân duyên sanh, là Phật vì chỉ vì chúng ta phương tiện mà giả thiết nên. Nó có tính hữu dụng, không được chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Cố ưng nhất thiết phi, nhất thiết ly. Tính tâm phương đắc thanh tịnh, có bảy mây chấp trước. Chấp trước đối với Phật Pháp, tâm cũng không thanh tịnh, rất vô cùng đáng tiếc. Vừa rồi mới nói, cho dù làm việc ở trong Phật Pháp cũng là tạo nghiệp luân hồi. Đây là điều chúng ta đặc biệt phải cẩn thận và giác ngộ. Nếu không thì như kinh Bát Nhã này thật là vô ích rồi. Xin mời mở bản kinh ra, trang 109, bắt đầu xem từ hàng thứ ba. Xem kinh văn. Phật cáo Tu Bồ Đề: Như thị, như thị, nhự phục hữu nhân, đắc văn thị kinh, bớt kinh, bớt bố bớt úy, đương tri thị nhân, thầm vi hy hữu. Đoạn này là sự ấn khả của Thế Tôn đối với tu giả Tu Bồ Đề, tức là đồng ý lời tu giả đã nói. Vừa mở đầu đã nói hai cái như thị, đúng như lời ông nói. Phía sau câu này lại đặc biệt nhấn mạnh, không chỉ là thọ trì, đọc tụng, vì người diễn thuyết, người này là đệ nhất hy hữu. Là nghe thấy bộ kinh này mà có thể không kinh, không hãi, không sợ. Đây là đã hạ thấp hơn so với tiêu chuẩn thọ trì rất nhiều rồi. Cái mà phần trước nói với chúng ta chưa chắc có thể làm được, nhưng tiêu chuẩn mà chỗ này Thế Tôn nói, có thể chúng ta mỗi vị đang ngồi đây thấy đều đầy đủ cả rồi. Đây là Phật tán thán chúng ta rất là hiếm có. Chúng ta xem lời mà trong tiểu chú dưới đây nói: Thiên thân luận viết, Bồ Tát thiên thân có luận Kinh Kim Cang, chính là chú giải Kinh Kim Cang. Ở trong chú giải nói như thế này: Kinh vì cổ thử kinh điển phi chánh đạo hành cố. Đây có một số người nghe xong kinh này cảm thấy hoảng sợ. Vì sao vậy? Trên kinh này dạy chúng ta thân tâm thế giới tất cả buông xả. Không những là pháp thế gian phải buông xả, mà ngay cả Phật pháp cũng phải buông xả. Có một số người họ nghe được Phật pháp như nhặt được của báu, cho nên Phật pháp gọi là tam bảo. Đây đã được của báu rồi, đây là niềm vui vô lượng. Phải y giáo phụng hành, đây tất cả đều buông xả rồi, đều không cần nữa. Vậy có chịu nổi không? Không biết Kinh Kim Cang này là do Phật nói hay là do ma nói, cho nên có cái nghi hoặc này. Họ liền kinh ngạc rồi. Nói bố là gì? Bố là khủng bố. Không có sự nghi hoặc phía trước. Nghe Phật nói phải lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng cảnh giới. Vậy làm sao có thể làm được? Như thế hay nói cách khác, đây hoàn toàn không phải điều mà người bình thường có thể làm được.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.